rau luôn, muốn ăn liền không, nhưng mà ăn vô là tháo, ăn vô lâu ngày là mình đai luôn, cancer liền, tại vì nó thực sẽ xịt rất là nhiều cái thuốc để bảo quản cái cọng rau đó, quản cho nó giữ được lâu nè, bảo quản cho được tươi nè, bảo quản cho được xanh, và mà xịt không có liều lượng, đâu có ban, cái ban thanh tra giống như chúng tôi nói đó, chỉ cần đút lót cho họ chút xíu thì họ họ thông qua thôi, nó như vậy đó. Do đó sống trong một cái xã hội như vậy mình rất là bất an, mình phải rất có chánh niệm chọn lựa, nhiều khi mình có chánh niệm nhưng cũng không chọn lựa được, tại có nhiều rau nó cứ ở đâu cũng trồng những cái như vậy mà cũng làm như vậy. Do đó ở Việt Nam nghe nói là các thầy cũng cố gắng làm vườn rau tự trồng ăn, tự trồng và tự tưới rồi không có xịt thuốc rồi, và dạ, để bảo đảm hơn, sức khỏe hơn, chứ các thầy cũng không dám mua thực phẩm ở ngoài nữa. Và thực phẩm Phật tử mang tới cúng dường giống như rau cải, các thầy cũng cũng hơi ngán, tại vì họ cũng mua ở đó, nhưng mà không nhận á là Phật tử giận, Phật tử buồn, không, mình không hoan hỷ, các thầy không hoan hỷ giận thì Phật tử buồn, đúng không? Cái điều đó cũng các thầy cũng hơi khổ tâm nhưng mà thật ra thì các thầy cũng tiếp nhận, thì cũng cảm ơn quý Phật tử, các thầy cũng cố gắng đem về rồi mình cũng rửa nước muối đó, rửa nước muối rồi ngâm trong nước muối rồi đó, rồi kỹ hơn chút, rồi mình luộc cho nó chín đó, rồi mình mới dùng, chứ mình không có phải là ăn sống như vậy thì nó có thể là nó rất là nhiều cái chất hóa học. Thì khi mà chánh niệm này rất là quan trọng, chánh niệm là đó, mình phải tìm hiểu cái nguồn gốc, mình phải biết những cái loại thực phẩm, ví dụ nói về thực phẩm mình biết cái loại thực phẩm này từ đâu, tại vì xã hội bây giờ như chúng tôi nói là mình không biết, mình nếu mình không biết, mình không có chánh niệm biết là những cái loại thực phẩm xuất phát từ đâu, ăn một thời gian bị bệnh mì gói biết thầy cũng ăn mì gói nhiều lắm mì gói là nó rất là nhiều cái chất dầu mà nó ốp khô đó, quý Phật tử biết không? Khi mà cái mì gói ra đời là họ phải chiên mì gói trước, rồi họ nó vô gói là để mà giữ giữ lâu á, là họ phải có những cái chất để cho giữ lâu trong đó. Và cái thứ hai là khi mà cái dầu chiên nó lâu ngày á, là nó hết hạn, nó biến chất, và khi mình ăn mình đổ nước sôi cho mình ăn là dầu nó theo vô máu đi rất là nhanh, và nó vô nó tích tụ trong gan. Những người mà ăn mì gói nhiều lâu năm là thường gan dễ bị bệnh gan lắm. Mà ăn mì gói phải có kỹ thuật nữa, có kỹ thuật mà các thầy có cái kỹ thuật là ăn là mình phải xả nước trước, nhất là một hoặc hai lần xả cho cái chất dầu nó ra hết, mình đổ nước sôi vô cái gói mì đó, đừng có bỏ bột nêm, nhất là mì gói Trung Quốc nè, mì gói Việt Nam nè, họ bỏ rất là nhiều bột ngọt vào cái gói ấy. Mì gói kim chi của Đại Hàn thì đỡ hơn, ít bột ngọt, mì gói của Nhật là ít bột ngọt hơn, người Nhật ăn rất là kỹ, tự nhiên đó người người Đại Hàn Nam Hàn ăn cũng rất là kỹ, người Trung Quốc thì họ dùng rất là nhiều bột ngọt, người Việt cũng dùng rất là nhiều bột ngọt. Khi mà ăn mì gói là mình phải tẩy trước hai nước cho nó ra hết chất dầu đi, rồi sau đó mình mới bỏ cái bột nêm mình mua ở đây nè, bột nêm mua Đức nè, mình bỏ vô và mình ăn như vậy thì nó đỡ chất bột ngọt hơn. Nếu mà mình thèm ăn mì gói, thích ăn mì gói thì mình nên ăn cái kỹ thuật đó. Nếu mà mình ăn mà mình đổ nước cho mình ăn liền về lâu về dài là quý Phật tử phải cẩn thận. Do Thái Lan cũng tầm tạm thôi, còn bây giờ Trung Quốc cũng sản xuất qua Thái Lan hết rồi, phần nhiều như vậy, mà Thái Lan đỡ hơn Việt Nam với Trung Quốc một chút, ít bột ngọt hơn. Do đó mà mình cũng nên dùng những cái thực phẩm có chánh niệm, là mình dùng những thực phẩm của nước nào tương đối nó ổn định. Dĩ nhiên là ai mình nói là ai cũng sẽ chết hết, đúng không? Ai cũng sẽ chết hết, nhưng mà khi mình bị bệnh á, là mình có chịu nổi đau không? Đau đớn, bệnh gan, ung thư ruột đó, rất là đau đớn. Do đó mình có chánh niệm, mình ăn uống thì mình có thể là mình cũng chết, nhưng mà mình chết trong cái an lành hơn, nó không bị những cái bệnh cancer nó hành hạ mình. Có những cái bệnh cancer nó do nghiệp tạo ra, nhưng có bệnh cancer nó do mình ăn uống mình tạo ra. Ừ. Nó do vừa nghiệp vừa ăn uống, hoặc là nghiệp hoặc không, hoặc là do ăn uống không. Nó như vậy. Thì quý Phật tử về cái phần thực phẩm ăn uống là mình phải có rất là chánh niệm về cái chuyện này. Để mà vì lâu vì dài con cháu mình nữa, các cháu mà mình nấu ăn cho các cháu thì mình có rất là chánh niệm, tại các cháu còn nhỏ mà nó ăn khoảng chừng 10 năm như vậy là nó cũng bị bệnh. Do đó thức ăn cho các cháu quý Phật tử cũng phải rất là chánh niệm, rất là cẩn thận khi mà nấu ăn cho các cháu như vậy. Đó là cái chánh niệm về thực phẩm thôi. Thực phẩm thì mình ăn ai cũng thích những món ngon đó, đúng không? Thấy món ngon là thèm ăn, ăn. Khi mà mình làm thức ăn ngon á là phải nêm nếm cho ngon. Mà nêm nếm cho ngon là mình hay dùng bột ngọt. Người Việt với người Hoa mình đó là có cái thói quen dùng bột ngọt, cái đó là nó thành văn hóa rồi, nó thành thói quen rồi. Rồi bây giờ mình có chánh niệm để mình hạn chế nó thôi. Thì mình nên dùng những cái bột nêm có chánh niệm, thì mình dùng bột nêm của ở ngoài này, của Đức hoặc là của Thụy Sĩ đó. cái đông mạch các nước mà nó ăn lành thì dùng bột nêm đó thì nó đỡ chất bột ngọt hơn. Cái người người Tây phương họ cũng ăn không ăn bột ngọt được, gọi là MSG đó, chắc đó, đó. Ăn không ăn được, ăn do nhức đầu, họ nhức đầu và họ say sẩm. Thì khi mà mình có chánh niệm thì mình phải biết mình tiêu thụ cái gì để mà mình tránh cái bệnh thôi, mình tránh bệnh cho cái cơ thể mình trước. Vấn đề uống nước cũng vậy đó, nguồn nước ở đây thì đỡ rồi, nhưng mà nguồn nước ở những xứ nghèo là tệ lắm, nó bị ô nhiễm như chúng tôi vừa trình bày, là phải qua hệ thống lọc rồi phải nấu sôi lên. Quý Phật tử về Việt Nam mà uống nước lạnh là coi chừng, đi Ấn Độ uống nước lạnh là coi chừng mình Tào Tháo rượt. Thì những cái nước nghèo tội lắm, là cái nguồn nước của họ là bị ô nhiễm hết, ở đâu cũng bị ô nhiễm hết. Cái đó mình phải có rất là chánh niệm để mình biết là mình phải nấu nó lên. Về Việt Nam thì mặc dù mình uống trong Rumino nhưng phải nấu lên, nấu lên cho nó cho cái khuẩn cái cặn nó bớt, nó được cái thì nó không còn đau bụng nữa, nếu không là sẽ đau bụng sẽ ấy thôi. Thì khi có chánh niệm là mình biết cái những cái nguồn thức ăn này phải làm sao để cho nó sạch hơn, nó không có ảnh hưởng tới cái những cái bệnh gì lâu gì dài. Chánh niệm là như vậy. Khi mà mình ví dụ như là những cái chương trình mà những cái chương trình phim ảnh đó, bây giờ những cái chương trình phim ảnh bây giờ hoặc là những cái chương trình mà đó thì nhất là các cháu thanh thiếu niên bây giờ nó chơi những cái trò chơi chúng tôi nói đó, là những cái game rồi bạo động rồi đó, thì mình cũng khuyên các cháu bớt, là tại vì khi mà mình đưa cái đó vô giống mình đưa chất độc vô cái tâm thức mình vậy đó, nó bạo động vô tâm thức và cái ngày nào các cháu nó sẽ hành động giống như vậy. Ở Mỹ á, là các ca cháu nhỏ chơi rất là nhiều cái game bạo động kia lắm, do đó có nhiều cái đứa mà nó vô trường nó lấy súng nó bắn á. Ở Mỹ là năm nào cũng xảy ra, một năm xảy ra ít nhất là 10 vụ mà các cháu vô trường bắn. Các cháu trường trung học hoặc là đó như vậy đó, là vô trường bắn. Tại vì khi mà nó coi những cái game bạo động đó, là nó không có biết thật giả gì hết. Giống như quý Phật tử đây mà người lớn tuổi thích coi cải lương lắm, mà mình nhập vai liền không? Đúng mà gì đó, Đinh Tiết Nhân Quý Tiết Nhân Sang Phàn Lê Quê là nhập vai liền. Ở trong đó khóc mình cũng khóc theo, đúng không? Ở trong đó ông ta làm ác là mình rất là ghét. Mình rất là ghét cái ông đó, mình nhập vai thiện, nó như vậy đó. Tức là khi mà mình coi phim ảnh, thường là mình tưởng thiệt thôi, mình tưởng nó dân giờ sống thiệt và mình nhập vai, là các cháu nó chơi những cái game nó cũng nhập vai như vậy đó, và rất là nguy hiểm. Thì các cụ hay là các bác lớn tuổi đây còn cải lương là hay khóc lắm, đúng không? Tại nó đúng không, một chục người là chín người khóc rồi, những cái tuồng mà ước ác đó là khóc, là khóc hết đó, là mình nhập vai hết đó. Ở đây ai mà không nhập vai đứng dậy, can đảm đứng dậy nói. Các cụ các bác là coi là nhập vai hết, mà nhập vai như vậy tức là mình thành cái người đó đó, mình thành cái nhân vật đó. Nhân vật đó buồn thì mình buồn, nhân vật đó vui là mình vui. Có nhiều cái vị mà đóng phim á, nhiều cái cô gái, những cái anh chàng trai mà đóng phim á, khi mà nó nhập vai á, và họ, khi mà họ ra đời thường á, khi mà sau khi đóng phim rồi đó, trở về đời thường họ cũng không phân biệt được nữa. Tới lúc họ còn họ sống như như phim vậy đó. Và có nhiều đứa nó nhập vai đến nỗi mà nó đóng những cái vai buồn rồi phải tự tử rồi phải bị ấy rồi, là nhiều đứa nó cũng tự tử theo. Tại vì nó nhập vai về đời sống nó không phân biệt được là thật giả, và nó sống trong cái cảnh giới buồn chán như vậy, cuối cùng nó cũng tự tử như là cái vai nó đóng. Do đó những đứa mà đóng vai vui thì còn đỡ, những đứa mà đóng vai buồn nó nhập vai là coi chừng. Coi chừng có ngày nó uống thuốc ngủ luôn. Có nhiều nhân vật đại hàng là Việt Nam cũng như Mỹ là họ cũng tự tử, tại vì nó nhập vai quá, nó không có phân biệt được đời thường đời thật hay là đời ảo, ở trong phim ảnh là ảo như vậy đó. Và nó rất là nguy hiểm. Do đó mình coi những cái phim ảnh, những cái gì mà nó có vẻ tính chất mà vui nhộn á, mình nhập vai thì tốt, đúng không? Thì quý Phật tử muốn trẻ lâu coi những cái phim hề. Tại mình cười hoài à, một nụ cười